SBS Radio.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta nhìn lại câu chuyện nổi bật trong 7 ngày qua là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân ái chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, trước khi công bố ngân sách 2018-2019, ông Scott Morrison đã giải thích với mọi người rằng là ông ấy không phải là ông già Noel đâu. Nhưng mà sau khi người ta nghe cái ngân sách thì người ta thấy là có vẻ ông còn hơn ông già Noel. Anh Lưu Dân nghĩ sao?
Vâng, sự so sánh giữa ông Scott Morrison và ông già Noel thì nó có những cái điểm tương đồng thật. Nhưng mà nếu mà người ta nhìn kỹ vào trong đó một chút xíu thì người ta còn thấy là ông Scott Morrison còn rộng rãi, còn hào phóng hơn ông già Noel nữa cơ. Tại vì ông già Noel chỉ tặng kẹo, phát quà cho các cái trẻ em ngoan ngoãn, có vâng lời cha mẹ, làm được những cái việc tốt trong năm. Trong khi đó ông Scott Morrison lại phát kẹo cho mọi người, bất kể người đó đã làm cái gì tốt hay xấu, hoặc là cả có những cái thành tích gì ở trong năm hay không. Bằng cớ là ông đã tuyên bố những cái biện pháp giống như là cắt giảm thuế lợi tức, rồi giảm thiểu một số các cái công chi trong những cái lĩnh vực chính yếu và phúc lợi cho người dân, vân vân.
Nhưng mà tại sao lại cần phải hào phóng như vậy anh?
Tại sao mà ông Scott Morrison lại có những cái cử chỉ hào phóng như vậy? Thưa quý vị, đây là một cái chu kỳ, mà cái chu kỳ bầu cử cứ theo cái hiến pháp của nước Úc thì chúng ta có một cái cuộc bầu cử cứ 3-4 năm một lần, và những cái đảng cầm quyền thì họ có thể tùy theo cái tình hình thuận lợi hay không, có thể tuyên bố một cách bất ngờ là tổ chức một cái cuộc bầu cử chớp nhoáng. Ở đây người ta gọi là một cái early election, tức là một cuộc bầu cử sớm. Nếu mà cái dư luận hoặc là cái sự thăm dò trong công chúng thấy có lợi cho mình và cái cơ hội thắng cử của mình cao hơn.
Nhưng mà muốn phát quà thì phải có quà đúng không anh? Phải đi mua quà. Thì chính phủ thì cũng chỉ thu thuế ở một cái mức nhất định nào đó. Cái hầu bao của chính phủ có thể tiên đoán trước được. Thì không hiểu là ông Scott Morrison lấy tiền đâu ra để mà có thể phân phát như vậy.
Vâng, trước đây thì nếu mà chúng ta nhớ lại trong cái kế hoạch ngân sách năm ngoái đó thì ông Scott Morrison đã có dự trù những cái thời điểm để mà có thể là giảm bớt cái công nợ, rồi cũng phải là làm thế nào để cho cái ngân sách nó trở lại bình thường hoặc là thặng dư chút đỉnh. Nhưng mà những cái thời điểm như vậy nó đã được rút ngắn nhờ cái vận may hoặc là nhờ cái khả năng điều hành kinh tế của chính phủ liên đảng. Tôi chỉ đưa ra một thí dụ như là trong năm vừa rồi thì nhờ cái nguồn thu từ thuế công ty, thí dụ trong đó có cái sự mà gia tăng cái giá cả quặng mỏ và than đá trên thị trường quốc tế, hoặc là chính phủ đã kiến tạo được nhiều cái việc làm ở trong nước, vân vân, thì chính phủ liên đảng tự nhiên có một cái nguồn thu khá dồi dào vào cái ngân sách. Và cũng từ cái nguồn thu khá dồi dào này, ông Scott Morrison cũng đã có phương tiện để mà có thể tung ra những cái biện pháp thầu, nghĩa là mua được cái sự ủng hộ của cử tri và do đó tranh thủ được cái lá phiếu của họ trong cái năm, có thể gọi là năm bầu cử này.
Cái mà mọi người có thể nhìn thấy ngay là việc giảm thuế thu nhập, giảm thuế lợi tức cho người dân. Và các nhà phân tích họ thấy rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người, tức là hàng triệu người, trong đó có thể là có cả anh lẫn tôi nữa. Và quý thính giả đang nghe đài đây thì năm nay khi mình khai thuế có lẽ là sẽ lấy lại được nhiều hơn hả anh?
Vâng, trong cái kế hoạch mà giảm thuế lợi tức cho người dân đó thì ông Scott Morrison đã nhắm vào một cái thành phần rất là lớn ở trong cái lực lượng lao động của Úc. Nó chiếm đến khoảng cỡ 73% cái lực lượng lao động, tức là khoảng 10 triệu người làm việc. Chúng ta biết là cái số 10 triệu người làm việc ở Úc là một con số rất là đáng kể, một cái con số cử tri rất là đáng kể. Đây là một cái thành phần quyết định cái kết quả sau cùng của cuộc bầu cử. Và do đó thì nhiều cái biện pháp ngân sách của ông Scott Morrison nhắm vào cái thành phần này và để nắm vững được cái số phiếu ủng hộ của họ. Chẳng hạn như là chỉ còn 3 cái mức lợi tức mà thôi, và do đó nó đơn giản hóa cái hệ thống thuế vụ, cũng như là những cái người mà phải đóng thuế để chịu được chỉ phải nộp một cái thuế suất nó thấp hơn so với trước đây.
Ừ. Nhưng mà theo anh thấy thì thường thì trong một ngân sách thì chúng ta cũng biết sẽ có người có lợi, có những người không có lợi lắm, không được hưởng gì. Nhưng mà theo anh thì ai là được nhiều nhất?
Cái vấn đề ai được ai thua trong cái ngân sách thì thật ra thì nó cũng là một cái điểm khá thú vị khi mà chúng ta bàn đến những cái điều này. Tuy nhiên trong cái kế hoạch ngân sách của ông Scott Morrison vừa đưa ra thì người ta thấy khá rõ ràng một vài cái người sẽ thắng cuộc, cũng như là những một số người cũng không thắng mà cũng có thể là được què chăng. Ví dụ như những cái người thắng cuộc mà có nhìn thấy được rõ ràng nhất là Medicare chẳng hạn. Thí dụ như Medicare thì chính phủ cũng sẽ ra tài trợ một cái số tiền khá đáng kể cho những cái dược phẩm đặc trị, thí dụ như là dược phẩm về điều trị cái bệnh ung thư vú cho phụ nữ, hoặc là những cái thuốc đặc trị cho những cái vết thương cột sống hoặc là vân vân. Thì những cái tài trợ này nó được ghi, những cái loại thuốc này nó được ghi trong cái chương trình tài trợ mà người ta gọi là PPS, tức là tài trợ những cái chương trình tài trợ dược phẩm đó. Hoặc là về cái phụ thu Medicare nó sẽ đóng băng trong vòng vài năm tới và chúng ta sẽ không có phải trả thêm cái tiền là lệ phí này nữa. Vì đây là một trong những cái mà người dân họ luôn luôn họ muốn chính phủ thực hiện, bởi vì cũng như tôi và anh thôi, một khi mà cái đồng tiền mình móc ra từ túi, mặc dù là nó cho những cái dịch vụ rất là cần thiết như là y tế chẳng hạn, mình cũng đều thấy sót cả, và bỗng nhiên là chính phủ không thu cái này nữa trong vòng 4 năm tới đó, thì rõ ràng mình cũng có thể nhẹ nhõm một phần nào.
Cũng xin nhắc để quý thính giả rõ, bởi vì cái vấn đề y tế, vấn đề Medicare là nó rất là thiết thực đối với đại đa số người dân Úc. Thì hiện tại là cái mức Medicare levy là chúng ta đóng là 1,5%. Hồi năm ngoái chính phủ dự định là sẽ tăng lên là 2%. Thế nhưng mà hồi tháng trước thôi thì chính phủ liên đảng đã hủy bỏ cái kế hoạch mà tăng 0,5% đó rồi. Nhưng mà tôi không hiểu là làm sao mà được như vậy anh? Lấy tiền đâu ra để mà bù vô cái chuyện đó? Bởi vì trước đây chính phủ đã tính rằng là tăng cái 0,5% đó để đặng tài trợ cho chương trình bảo hiểm dành cho người khuyết tật.
Vâng, và đây cũng là một cái phần chi mà được trích ra từ những cái nguồn hoãn tài chính phủ đã có được trong năm ngoái. Cái mức thu trong năm ngoái mà chính phủ mức thu mà chính phủ đã dự trù trong cái kế hoạch ngân sách năm ngoái nó không cao như trong thực tế của năm nay, và do đó cái số thặng dư này đó thì chính phủ đã có thể thực hiện được cái điều đó. Không những vậy mà còn có thể chi thêm cho các cái dịch vụ như là sức khỏe tâm thần và một số các cái dịch vụ dành cho người cao niên nữa. Thành ra đây là những cái điểm son hay là những cái điểm mà người ta có thể nói là những cái điểm cộng cho chính phủ trong cái việc mà tranh thủ cái sự ủng hộ của lá phiếu của dân chúng trong cái cuộc bầu cử sắp tới.
Thêm hỗ trợ cho người cao niên cũng là cái điều mà quý thính giả phải quan tâm. Chắc là quý thính giả đang nghe chúng ta cũng rất là quan tâm. Thì không hiểu là hỗ trợ thêm là thêm như thế nào anh?
Vâng, ngoài một số cái dịch vụ căn bản như đã phổ biến ở trong các cái kế hoạch ngân sách này đó, thì chính phủ năm nay ông Scott Morrison đã công bố là sẽ tuyển dụng thêm khoảng cỡ 14.000 người carer cho những cái người có những cái nhu cầu được chăm sóc đặc biệt. Và đây là cũng là một cái sự là hỗ trợ rất là thiết thực cho những cái người cao tuổi. Chúng ta được biết rằng là nước Úc được mệnh danh là một cái grey country, một cái đất nước màu xám. Không phải là màu xám vì cái tương lai nó xám xịt đâu, nhưng mà tại vì cái đầu nó ngả màu muối nhiều hơn màu tiêu, thưa quý vị. Và do đó thì cái nhu cầu chăm sóc cho cái người cao niên càng ngày càng trở nên cần thiết hơn. Và do đó cái sự hỗ trợ cho cái người cao niên tức mà có đang ở nhà chẳng hạn thì chính phủ sẽ tuyển dụng thêm khoảng cỡ 14.000 người để cho đáp ứng cho cái nhu cầu này.
Nãy giờ là chúng ta chỉ nói đến những cái trường hợp mà được thêm tiền, được hỗ trợ thêm từ chính phủ liên bang. Nhưng mà có một cái thay đổi ở trong cái ngân sách này có vẻ như nó sẽ ảnh hưởng đến di dân rất là nhiều. Đó là cái thay đổi đối với những người mà lãnh trợ cấp Centrelink, hả anh?
Vâng, đối với những người di dân và đối với những người lãnh trợ cấp và Sách Linh á, thì có thể nói là đây là hai cái thành phần mà bị thiệt thòi, hay là người ta nói là bên thua cuộc đi cho nó có vẻ thời sự một chút, là cái người là những cái người di dân mới đến Úc là phải chờ đợi 4 năm mới được hưởng những cái quyền phúc lợi xã hội như là những cái người thường trú nhân lâu nay ở Úc. Đối với người lãnh trợ cấp Centrelink cũng vậy, thì họ có thể là bị ngưng cái khoản trợ cấp hoặc là bị cúp khoản trợ cấp nếu mà họ đang là trốn những cái trác tòa về liên quan đến những cái tội những cái sự truy tố về tội phạm hình sự vân vân. Thì đây là những cái biện pháp mà có lẽ ông Scott Morrison trong cái thời kỳ mà ông làm Bộ trưởng Nội an chẳng hạn thì cũng đã nói rồi, nhưng mà đây là một cái lần đầu tiên mà người thấy nó được đề cập ở trong cái kế hoạch ngân sách.
Trong những ngày trước khi ngân sách được công bố thì các tổ chức xã hội ở tại Úc cũng lên tiếng rất nhiều, kêu gọi là tăng cái trợ cấp thất nghiệp, cái New Start trợ cấp đó. Nhưng mà chính phủ hình như không có để ý gì đến chuyện này.
Người ta không thấy một cái sự đề cập nào về cái việc mà tăng cái mức trợ cấp cho những cái dịch vụ như là trợ cấp thất nghiệp, hoặc là những cái thành phần thanh thiếu niên phải sống xa nhà, hoặc là những cái người không có những cái điều kiện đi làm việc ở vùng sâu vùng xa vân vân đó. Thì với một cái mức trợ cấp hiện nay khoảng cái $280 một tuần đối với một người độc lập để mà sống bằng cái New Start Allowance chẳng hạn đó, thì các cái cơ quan xã hội và các cái dịch vụ về phúc lợi công cộng đó, họ cho rằng là đây là một cái hình thức mà vi phạm nhân quyền, bởi vì không có thể có ai ở nước Úc này ở cái tuổi thành niên mà sống được với một cái mức tiền là $280 cả. Tuy vậy thì dường như là đây là cái thành phần đã bị ông Scott Morrison không phát kẹo cho chắc.
Nhưng mà cái lý do theo anh nghĩ là như thế nào? Thật sự ra có một vài chính trị gia cũng đã thử sống với $40 một ngày xem như thế nào. Có người thì nói được, có người thì nói không. Bản thân anh thì anh nghĩ như thế nào?
Ông Scott Morrison nói là cái biện pháp giúp cho những người thất nghiệp tốt nhất là tạo ra việc làm cho họ. Dĩ nhiên đây là những cái lời nói trên lý thuyết. Và dĩ nhiên nếu mà họ có được cái cơ hội việc làm để có một cái mức lợi tức là thoải mái hơn đó, thì ai cũng muốn cái điều đó. Nhưng mà trong cái thời gian mà họ phải tìm việc và trong cái thời gian mà họ chưa có việc làm đó, mà với một cái mức như vậy đó, thì tôi không nghĩ là đó là một cái số tiền có thể cho họ tạm sống được trong qua cái cơn nghĩa là túng thiếu như vậy. Tôi nghĩ rằng là một cái ngân sách như là một cái kế hoạch ngân sách như là cái kế hoạch ông Scott Morrison đưa ra với một cái hầu bao khá rủng rỉnh tiền bạc như vậy mà lại hơi keo kiệt đối với những cái thành phần bị thiệt thòi trong xã hội. Tôi không nói là những cái người ăn gian, an sinh xã hội, hoặc là tôi không nói những cái người biến nhát không muốn tìm việc, nhưng mà thật sự nếu mà những cái người muốn tìm việc chưa có cơ hội có việc làm và phải sống một cái đời sống bình thường hàng ngày đó, thì tôi cho rằng đây là một cái sự lơ là hay là một cái sự thiếu trách nhiệm đối với một cái thành phần xã hội mà chúng ta đang sống.
Nhưng mà có người họ cũng sẽ lập luận rằng là nếu như mà anh lãnh trợ cấp thất nghiệp mà anh đủ sống, tức là tương đối, thì anh đâu có cái cảm thấy cần thiết phải đi tìm việc làm.
Vâng, đó là cái lập luận của một số người, có thể là họ không có nghĩ rằng là nếu mà tôi không phải làm việc gì cả và có một cái mạng lưới mà có thể bảo vệ cho tôi khỏi bị té xuống một cái hố sâu hay là một cái gì đó, thì tôi cũng có thể sống bằng cái trợ cấp đó. Nhưng mà thưa anh, thì $280 đối với một người thành niên sống ở Úc trong vòng một tuần đó, thì với cái thời giá hiện nay tôi cũng cảm thấy rằng là khá chật vật. Nếu mà họ không có những cái nhu cầu gì khác và chỉ ở nhà đọc sách hoặc câu cá không đó, thì tôi không nói tới.
Khi mà dùng tiền để tăng những cái hỗ trợ ở trong nước thì chắc là chính phủ phải cắt bớt viện trợ nước ngoài anh hả?
Đây là một cái chuyện khác nữa trong cái kế hoạch mà nhiều người cũng nói tới. Trước đây cái kế hoạch ngân sách năm ngoái chúng ta thấy là chính phủ liên đảng đã cắt giảm một cách khá như là tận xương đối với các cái chương trình ngoại viện. Và năm nay cũng vậy nữa, ngoài cái chuyện mà năm ngoái rồi thì năm nay còn cắt thêm 140 triệu đối với các cái chương trình mà viện trợ cho một số các nước ngoài. Tuy nhiên ông Scott Morrison mặc dù là không chỉ ra một cách cụ thể là chương trình nào hoặc là nước nào sẽ bị cắt, nhưng mà nhiều người cũng đã bày tỏ một cái sự quan ngại là một số các nước láng giềng của Úc, thí dụ như các cái quốc gia hải đảo ở Nam Thái Bình Dương chẳng hạn, những cái nước rất là kề cận bên Úc nhưng mà dường như họ đã ngã về phía Trung Quốc bởi vì những cái sự viện trợ rất là hậu hĩ từ Bắc Kinh sang cho họ, mặc dù là nó không có một cái ích lợi về mặt kinh tế hoặc là có những cái giá trị về mặt an ninh quốc phòng gì. Nhưng mà cái ảnh hưởng của Úc đối với các cái nước này dần dần nó bị phai nhạt hoặc là kém thế đi trước Bắc Kinh, và người ta cảm thấy rằng là nếu mà sự nghĩa là cắt giảm cái viện trợ, cái ngoại viện của Úc cho các nước này, trong thực tế nó sẽ làm suy yếu bớt cái tiềm năng, cái ảnh hưởng của nước Úc trong vùng.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào quý vị, xin kính chào quý vị.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.